có hoàng tử kia bị thua trận, nước mất, nhà tan, và phải cải trang chạy trốn thoát thân, làm thuê làm mướn để kiếm sống qua ngày. Thế rồi hoàng tử quyết định lên đường chạy sang quốc gia láng giềng, đến cầu cứu với vua Kublai Khan, là bạn thân của vua cha. Sau nhiều ngày tháng lang thang đây đó, hoàng tử tới trước cổng đền vua quần áo rách nát, mặt mày nắng cháy lem luốc, không ai nhận ra là hoàng tử nữa. Bị đuổi đi, hoàng tử phải vất vả kiếm tiền để mua được bộ đồ tề chỉnh. Hoàng tử lại may mắn gặp được vị quan già đã từng quen biết vua cha, nên dẫn vào triều bái vua Kublai Khan. Hoàng tử thầm mong được một địa vị trong nước vua. Nhưng nhà vua chỉ giao phó cho hoàng tử 100 con chiên và bảo dẫn đàn chiên lên núi Marek. Tuy buồn giận và thất vọng, nhưng hoàng tử cố trấn tĩnh, không tỏ lộ ra mặt, và cúi đầu vâng lệnh vua, dẫn đàn chiên ra đi lên núi. Thoạt đầu xem ra công việc không có gì là khó khăn nặng nhọc cả. Nhưng rồi cả đàn chiên bị bệnh dịch, và hết con này tới con khác nằm lăn ra chết. Hoàng tử trở về triều đình báo cáo với vua. Nhà vua thông cảm, trao phó cho 50 con chiên khác. Một hôm, đang lúc dẫn đàn chiên ăn cỏ bên sườn núi, cả đàn chiên bị trượt chân lao đầu xuống hố đá sâu chết hết. Hoàng tử lại hoảng hốt chạy về báo trình với hoàng đế. Không mất tin tưởng, nhà vua lại giao phó cho hoàng tử 20 con chiên khác. Nhưng ít hôm sau, một đàn chó sói xông tới làm thịt hết cả 20 con chiên. Một lần nữa, hoàng tử lấy hết can đảm và khiêm tốn xin nhà vua cho thêm một cơ hội khác. Lần này, vua Kublai chỉ trao phó cho hoàng tử 10 con chiên thôi. Với những bài học khôn rút từ kinh nghiệm các thất bại trước, hoàng tử đã trở nên khôn khéo hơn trong việc bảo vệ và chăm sóc đàn chiên. Kết quả là chỉ sau 4 năm, 10 con chiên đã sinh sôi nảy nở thành một đàn chiên đông đảo, đếm được cả ngàn con chiên. Với tất cả sự vui mừng sung sướng, hoàng tử trở về cung điện báo trình với hoàng đế. Bấy giờ vua Kublai hài lòng tuyên bố: "Đây ta sẽ trao phó cho người quyền cai trị dân thành Tebristan." Hoàng tử vui mừng chấp nhận, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên tâu với vua: "Bệ hạ xin chân thành cảm tạ hoàng thượng, nhưng chỉ xin được phép hỏi, tại sao hoàng thượng lại không trao phó cho bệ hạ quyền cai trị thành ấy ngay từ ban đầu?" Vua Kublai khôn ngoan đáp: "Vì ta e rằng cả dân thành Tebristan cũng sẽ bị tiêu diệt như 100 con chiên đầu tiên vậy." Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, thất bại là mẹ thành công. Thế nhưng trên thực tế, ai lại không ao ước được thành công? Ai là người không sợ thất bại? Thất bại làm chúng ta dễ nản lòng thối chí. Thất bại này tới thất bại khác, có thể làm con người thất vọng buông xuôi, thay vì dừng lại để rút tỉa những bài học khôn, những kinh nghiệm hữu ích từ những sai lầm và thất bại ấy. Đó mới là bí quyết dẫn tới thành công thực sự. Người thành công không phải là người không bao giờ gặp thất bại, nhưng là biết dùng thất bại như bàn đạp để phóng xa hơn, để tiến tới và bước đi chững chạc hơn. Không đủ chấp nhận con người thực của mình với những ưu điểm và khuyết điểm một cách thụ động, rồi an phận ngồi yên tại chỗ. Nhưng cần phải hành động, phải thay đổi mới có thể tiến tới được. Là con người hạn hẹp, thì dĩ nhiên trong hành động sẽ có thể bị sai lầm và gặp thất bại. chỉ những người không muốn làm gì mới tránh được sai lầm, nhưng cũng sẽ không có hy vọng được thành công. Người muốn được thành công không nên dừng lại ở những thất bại, nhưng đòi phải chấp nhận cố gắng, chịu khó, bền tâm, không quá lo sợ. Như đứa bé mới chập chững tập đi, dĩ nhiên nó sẽ phải té ngã nhiều lần, nhưng mỗi lần trỗi dậy là thêm một bước đi vững vàng hơn. Nhưng nếu em vì sợ bị té ngã, không muốn nhấc bước chân lên, em sẽ không bao giờ biết đi. Cũng vậy trong cuộc sống thiêng liêng, trong tiến trình trở nên hoàn thiện. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải thành công ngay từ ban đầu. Nhưng Ngài vui mừng khi nhìn thấy chúng ta cố gắng liên tục và luôn hướng tâm hồn lên Ngài để được trợ giúp. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải làm hết mọi việc, nhưng phải làm mỗi việc với tất cả tâm hồn. Làm từng việc cần phải làm một cách chu đáo và vì lòng yêu mến Chúa. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trong những năm gian khổ tù ngục, một hôm được ơn Chúa soi sáng thúc đẩy, Ngài đã viết: Hãy chọn một mình Chúa thôi, chọn thánh ý Ngài, chứ đừng chọn việc của Chúa. Thật vậy, thời giờ là của Chúa. Nhiều khi chúng ta vội vã muốn thành công ngay, nhưng Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi và hướng dẫn ta đi từng bước đường của cuộc sống hàng ngày. Vì thế, biết khiêm tốn chọn thánh ý Chúa, chọn Chúa trên hết các công việc của Chúa, chấp nhận cả những thất bại, chính là bí quyết thành công. Thành công theo quan niệm của người đời hoàn toàn trái ngược với thành công trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa. Thánh Tông đồ Phaolô viết: Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto, chương 1, câu 23 tới câu 24. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán bảo các môn đệ xưa rằng: Ai trung thành trong những việc nhỏ nhặt cũng sẽ trung thành trong những việc lớn lao. Xin dạy chúng con luôn biết khiêm tốn, đặt tin tưởng nơi Chúa và đừng bao giờ tự hào vào sức riêng của mình. Xin giúp chúng con biết sống trọn vẹn giây phút hiện tại, chu toàn từng công việc bổn phận bé nhỏ của chúng con với tất cả lòng yêu mến Chúa và với tinh thần trách nhiệm, bất chấp những khó khăn thất bại. Chúng con tin rằng Chúa có thể biến đổi những thất bại đó trở nên những thành công lớn theo lòng nhân từ và tình thương vô biên của Chúa. Amen.
Con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Hằng ngày con vui mong gặp Chúa, để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông, nên một với Chúa, nguồn ánh sáng đời con.